Phần chính, nghĩ tốt về người khác. Đây là nguyên tắc cơ bản để thành công. Hãy ghi nhớ điều này. Nguyên tắc là thành công phụ thuộc vào sự ủng hộ của người khác. Chướng ngại duy nhất cản trở bạn đạt được những gì bạn muốn là sự ủng hộ của người khác. Hãy nhìn vấn đề theo cách này. Một giám đốc điều hành phụ thuộc vào nhân viên để thi hành chỉ thị của mình. Nếu họ không thi hành, tổng giám đốc sẽ sa thải ông ta, chứ không sa thải nhân viên của ông ta. Một nhân viên kinh doanh phụ thuộc vào khách hàng. Nếu họ không mua sản phẩm của anh ta, nhân viên đó xem như thất bại. Tương tự, trưởng khoa một trường đại học phụ thuộc vào các giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo của ông ta. Một chính trị gia phụ thuộc vào các cử tri bỏ phiếu bầu ông ta. Một nhà văn phụ thuộc vào độc giả xem tác phẩm của ông ta. Một ông trùm cửa hàng chuỗi trở thành trùm cửa hàng chuỗi là nhờ các nhân viên chấp thuận sự lãnh đạo của ông ta và khách hàng đã chấp nhận chương trình bán hàng của ông ta. Trong lịch sử, đã từng có thời một người có thể giành và nắm quyền bằng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực. Vào thời đó, một người hoặc phải hợp tác với người đứng đầu hoặc có nguy cơ đầu lìa khỏi cổ. Còn ngày nay, một người hoặc sẵn sàng ủng hộ bạn hoặc hoàn toàn không đứng về phía bạn. Đã đến lúc đặt câu hỏi, cứ cho là tôi phục vụ người khác để có được thành công như mong muốn, nhưng tôi phải làm gì để họ ủng hộ tôi và chấp nhận sự lãnh đạo của tôi? Gói gọn trong một cụm từ, câu trả lời là hãy nghĩ tốt về người khác. Cứ nghĩ tốt về người khác, rồi họ sẽ yêu mến và ủng hộ bạn. Chương này sẽ chỉ cách cho bạn. Hàng ngày, tình huống như thế này xảy ra cả ngàn lần. Một ủy ban hoặc một nhóm người đang họp, mục đích là xem xét thăng chức, tuyển nhân viên mới, kết nạp hội viên, bổ nhiệm một chức vụ quan trọng, chọn ai đó là tổng giám đốc mới cho công ty. Khi một cái tên được nêu lên, người chủ trì cuộc họp hỏi, các anh nghĩ sao về người này người nọ? Thế là mọi người đưa ra ý kiến của mình. Một số tên nhận được nhiều lời khen như anh ta là người giỏi, mọi người ở đó đánh giá cao anh ta, hơn nữa anh ta còn rất vững về chuyên môn. Ông F ư? Ồ, ông ấy là người dễ mến, tôi nghĩ ông ấy thích hợp với nhóm của chúng ta. Một số tên nhận được những đánh giá tiêu cực thờ ơ, theo tôi chúng ta nên nghiên cứu kỹ anh chàng này, hình như anh ta không hợp với mọi người cho lắm. Tôi biết anh ta có chuyên môn và trình độ, tôi không nghi ngờ về năng lực của anh ta, nhưng tôi băn khoăn liệu anh ta có được chấp nhận không, anh ta không được lòng mọi người cho lắm. Đây là nhận định vô cùng quan trọng. Trong 10 trường hợp, tối thiểu 9 trường hợp có yếu tố khả năng được yêu mến được đề cập đến đầu tiên, và trong hầu hết các trường hợp, khả năng được yêu mến được đánh giá cao hơn yếu tố chuyên môn rất nhiều. Nhận định vừa nêu đúng ngay cả trong tuyển chọn giảng viên đại học. Theo kinh nghiệm giảng dạy riêng, tôi biết có rất nhiều trường hợp bị đặt vấn đề khi được bầu chọn làm cán bộ mới trong khoa. Khi một cái tên được nêu lên, hội đồng sẽ cân nhắc kỹ những vấn đề như anh ta có thích hợp với công việc này không? Liệu sinh viên có thích anh ta không? Anh ta có hợp tác với giảng viên khác không? Không công bằng nhỉ? Không sư phạm nhỉ? Đúng vậy, nếu một người không được sinh viên yêu thích, người ta không thể trông mong anh ta làm cho sinh viên hiểu bài vở một cách hiệu quả nhất được. Hãy ghi nhớ điều này, một người không được kéo lên chức vụ cao hơn, mà đúng hơn là được nâng lên. Trong thời buổi này, không ai có thì giờ, cũng như kiên nhẫn để kéo người khác lên nấc thang nghề nghiệp, từng bậc một cách khó nhọc, người ta chỉ chọn cá nhân nào có thành tích cao hơn những người còn lại. Chúng ta được nâng lên đến những vị trí cao hơn là nhờ những người biết chúng ta là những cá nhân đáng mến, dễ gần. Mỗi một người bạn sẽ nâng bạn lên mỗi bậc cao hơn, và sự dễ mến làm cho bạn được nâng lên nhẹ nhàng hơn. Người thành đạt tuân theo một kế hoạch yêu mến con người. Bạn có làm vậy không? Những người vươn đến đỉnh cao không đề cập nhiều đến phương pháp nghĩ tốt về người khác. Tuy nhiên, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có rất nhiều người thành đạt có kế hoạch yêu mến con người rõ ràng, cụ thể, thậm chí được ghi lại. Hãy xem xét trường hợp của Tổng thống Lyndon Johnson. Đã từ lâu trước khi trở thành Tổng thống, trong quá trình phát huy khả năng đáng kinh ngạc về thuyết phục người khác, Johnson đã phát triển được 10 bí quyết thành công của mình. Ngay cả một người bình thường quan sát Tổng thống cũng có thể nhận ra các nguyên tắc mà ông áp dụng trong mọi việc làm của mình. Thứ nhất, tập nhớ tên người khác. Sự thiếu khả năng này có thể ngụ ý rằng bạn chưa quan tâm đầy đủ đến họ. Thứ hai, thật cởi mở để khi ở cạnh bạn, người ta không cảm thấy căng thẳng. Hãy thật giản dị và dễ gần gũi. Thứ ba, dịu dàng và khoan dung, để không điều gì có thể khiến bạn mất bình tĩnh. Thứ tư, đừng tự cao tự đại, đừng để người khác có ấn tượng rằng bạn biết hết thảy mọi việc. Thứ năm, trao dồi khả năng tạo sự lôi cuốn, để người khác nhận được điều gì đó có giá trị khi giao thiệp với bạn. Thứ sáu, hãy học cách bỏ đi những cái vụn vặt trong tính cách của bạn, ngay cả những điều mà có thể bạn không ý thức được. Thứ bảy, cố hàn gắn những mối bất hòa trước kia hoặc hiện tại một cách chân thành. Với tư cách là con chim ngoan đạo, hãy rút lại những lời trách móc trước kia. Thứ 8, tập yêu thương con người cho đến khi bạn làm được như vậy một cách chân thành. Thứ 9, Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội chúc mừng thành tích của người khác, hoặc bày tỏ sự cảm thông với nỗi đau hay thất bại của họ. 10. Củng cố sức mạnh tinh thần cho người khác, và họ sẽ thực sự yêu mến bạn. Việc thực hiện 10 nguyên tắc yêu mến con người, đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả này, đã giúp Tổng thống Johnson dễ được bầu chọn hơn, dễ được Quốc hội ủng hộ hơn. Việc thực hiện 10 nguyên tắc này đã giúp Tổng thống Johnson được nâng lên dễ dàng hơn. Hãy đọc lại những nguyên tắc này, chú ý là không hề có triết lý trả đũa ở đây, không hề có sự phân tranh hay để người khác đến gặp tôi trước, không hề có thái độ tôi biết điều đó, còn những người khác đều ngớ ngẩn cả. Những người thành đạt, những người thành công trong các lĩnh vực kinh doanh, nghệ thuật, khoa học và chính trị đều nhân hậu, nhiệt tình, họ nổi tiếng về sự đáng mến. Tuy nhiên, đừng có mua tình bạn không dành để bán. Tặng quà là một thói quen rất tốt nếu món quà được tặng dựa trên lòng chân thành, sự muốn trao đi và sự yêu mến người được tặng. Nhưng nếu không có lòng chân thành thực sự, món quà thường chẳng có ý nghĩa gì ngoài sự hối lộ. Năm ngoái, chỉ vài ngày trước Giáng sinh, tôi đang ở trong văn phòng một tổng giám đốc công ty vận chuyển bằng xe tải cỡ vừa. Ngay khi tôi định đi ra, một người giao hàng bước vào với món quà là rượu nhẹ do một công ty lắp ráp lốp xe trong vùng gửi tặng. Bạn tôi có vẻ bực bội và bằng giọng nói hơi lạnh lùng, ông yêu cầu người giao hàng trả món quà lại cho người gửi. Sau khi người giao hàng đi khỏi, bạn tôi vừa giải thích. Đừng hiểu lầm, mình rất thích tặng quà và nhận quà. Rồi ông kể ra rất nhiều món quà của bạn hàng tặng vào dịp Giáng sinh sau đó. Tuy nhiên ông tiếp tục, khi món quà chỉ là một cố gắng để có được mối làm ăn với mình, một sự mua chuộc rành rành thì mình không muốn nhận. Mình đã không làm ăn với công ty đó cách đây 3 tháng vì sản phẩm của họ không tốt lắm và mình cũng chẳng ưa các nhân viên của công ty đó. Tuy nhiên, nhân viên kinh doanh của họ vẫn cứ gọi điện đến. Điều làm mình bực bội, ông tiếp tục, là tuần trước cũng nhân viên kinh doanh đó đến đây. Mặt dày mày dạn nói với mình, tôi muốn trở lại làm ăn với ông. Năm nay, tôi sẽ bảo ông già Noel mang đến cho ông những điều thật tốt đẹp. Nếu mình không trả lại rượu, điều đầu tiên mà gã đó sẽ nói với mình khi gặp lại là tôi cá là ông thích món quà của chúng tôi, phải không nào? Chúng ta không thể mua tình bạn, và nếu thử mua, chúng ta sẽ thất bại vì hai lẽ. Thứ nhất, lãng phí tiền của. Thứ hai là bị coi thường. Hãy chủ động xây dựng tình bạn. Các nhà lãnh đạo luôn làm thế. Thật dễ và tự nhiên khi chúng ta nói với chính mình. Hãy để anh ta hành động trước. Hãy để họ gọi cho chúng tôi. Hãy để cô ta bắt chuyện trước. Và cũng dễ khi hầu như lờ đi người khác. Đúng là dễ và tự nhiên. Song đó không phải là cách tư duy đúng khi nghĩ về người khác. Nếu bạn cứ tuân theo nguyên tắc để người khác xây dựng nền tảng tình bạn, có thể bạn không có nhiều bạn. Trên thực tế, chủ động làm quen là phong cách của nhà lãnh đạo. Lần sau, khi ở trong một tập thể lớn, bạn hãy quan sát điều rất có ý nghĩa sau. Người quan trọng nhất là người tích cực giới thiệu về bản thân nhất. Người thành đạt là người luôn đến trước mặt bạn, chỉ tay ra và nói, xin chào, tôi là Jack. Hãy dành một chút thời gian ngẫm nghĩ về việc này, rồi bạn sẽ thấy lý do anh ta quan trọng là vì anh ta giỏi xây dựng tình bạn. Hãy nghĩ tốt về người khác. Như một người bạn của tôi phát biểu, có thể tôi không quan trọng lắm với anh ta, nhưng anh ta quan trọng với tôi. Đấy là lý do vì sao tôi phải làm quen với anh ta. Có bao giờ bạn để ý thấy khuôn mặt lạnh như tiền của những người chờ thang máy không? Trừ khi họ đi cùng người quen, còn lại đa số không ai nói lời nào với người đứng bên cạnh. Một hôm, tôi quyết định làm cuộc thí nghiệm nhỏ. Tôi quyết định phải nói điều gì đó với người lạ đang chờ thang máy như tôi, rồi tôi quan sát phản ứng của họ. Trong 25 lần liên tục và 25 lần tôi đều nhận được phản hồi tích cực thân thiện. Bắt chuyện với người lạ có thể là không lịch sự cho lắm, nhưng dẫu sao, đa phần người ta đều thích điều đó, và phần thưởng xứng đáng là, khi bạn đưa ra một nhận xét dễ chịu với một người lạ, bạn làm cho người đó cảm thấy được nâng lên một bậc. Điều này làm bạn thấy dễ chịu hơn và giúp bạn thư giãn. Mỗi khi nói điều gì dễ chịu với người khác, tức bạn tự thưởng công cho mình, việc này tựa như làm ấm mình vào một sáng mùa đông giá lạnh. Sau đây, khosanot.com.vn sẽ truyền đến quý vị thính giả 6 cách chủ động xây dựng tình bạn. 1. Tự giới thiệu mình với người khác mỗi khi có dịp, ở các bữa tiệc, các cuộc hội nghị, trên máy bay, ở cơ quan, khắp mọi nơi. 2. Phải bảo đảm người khác biết rõ tên bạn. 3. Phải bảo đảm bạn có thể phát âm tên người khác đúng như họ phát âm tên của họ. 4. Hãy viết lại tên người khác và chắc chắn là bạn đánh vần nói chính xác. Người ta rất coi trọng việc đánh vần đúng tên họ. Nếu có thể, hãy xin thêm địa chỉ và số điện thoại. 5. Hãy gửi một bức thư ngắn hay gọi điện cho người bạn mới mà bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn. Đây là điều quan trọng. Hầu hết những người thành đạt có bạn mới thông qua một lá thư hay cuộc điện thoại. 6. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy nói những điều dễ chịu với người lạ. Nó làm bạn trở nên sôi nổi và sẵn sàng cho nhiệm vụ phía trước. Khi thực hiện 6 nguyên tắc này, Bạn đã thực sự nghĩ tốt về người khác. Thật ra mà nói, đây không phải là cách tư duy của người bình thường. Ông bình thường không bao giờ chủ động giới thiệu. Ông chờ cho người khác giới thiệu trước. Hãy chủ động bạn nhé. Hãy hành động như người thành đạt. Hãy chịu khó gặp gỡ người khác và đừng e ngại, đừng sợ người ta nghĩ mình là người khác thường. Hãy tìm hiểu họ và phải chắc chắn họ cũng biết về bạn. Mới đây, tôi và một đồng sự được thuê phỏng vấn sơ bộ một ứng viên cho vị trí nhân viên kinh doanh hàng kỹ nghệ. Chúng tôi nhận thấy, ứng viên đó, người mà chúng tôi gọi là Tech, có rất nhiều phẩm chất tốt. Anh ta đặc biệt thông minh, có ngoại hình đẹp và hình như rất tham vọng. Song, có một điều buộc chúng tôi phải loại anh ta, hay tạm thời là vậy. Tech có một nhược điểm lớn, anh ta đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác. Tech bực bội vì nhiều điều nhỏ nhặt, chẳng hạn những lỗi văn phạm, những người vứt thuốc lá bừa bãi, những người không có một chút khiếu thẩm mỹ về thời trang vân vân. Tech ngạc nhiên khi biết sự thật về bản thân mình, nhưng vì khát khao muốn có được việc làm lương cao hơn, anh ta hỏi liệu chúng tôi có thể giúp anh ta khắc phục nhược điểm của mình không. Chúng tôi đã đề xuất ba ý sau. 1. Chấp nhận sự thật rằng không ai hoàn hảo tuyệt đối. Một số người có vẻ hoàn hảo hơn người khác, tuy nhiên không có ai là hoàn hảo tuyệt đối. Nét đặc trưng nhất của con người là phạm sai lầm, dù đó là ai đi nữa. 2. Chấp nhận sự thật rằng người khác có quyền được khác biệt với chúng ta. Đừng bao giờ đóng vai Chúa Trời để phán xét mọi thứ. Đừng bao giờ không thích người khác chỉ vì họ có tính cách khác bạn, hoặc vì sở thích về thời trang, tín ngưỡng, đảng phái, xe cộ của họ khác với bạn. Không nhất thiết phải tán thành việc làm của người khác, nhưng không được phép không thích người đó chỉ vì anh ta làm thế. 3. Đừng làm người sửa lưng. Hãy thêm vào triết lý sống của bạn một ít lòng bao dung. Phần lớn người ta rất ghét bị phê bình rằng anh sai rồi. Bạn có quyền nói lên ý kiến của mình, nhưng đôi lúc tốt hơn là cứ giữ nó trong lòng. Tech áp dụng triệt để những đề xuất này. Sau vài tháng, anh ta đã có một quan điểm mới. Giờ đây, anh ta đã chấp nhận mọi người vì không có ai hoàn toàn tốt cũng như không ai hoàn toàn xấu. Hơn nữa, anh ta nói, những điều trước đây từng khiến tôi tức chết đi được, bây giờ tôi lại thấy buồn cười. Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng thế giới sẽ buồn tẻ biết bao nếu ai cũng như ai và tất cả đều hoàn hảo. Hãy ghi nhớ điều đơn giản nhưng quan trọng này. Không ai hoàn toàn tốt và cũng không ai hoàn toàn xấu. Đúng là không hề có người hoàn hảo trên trái đất này. Này nhé, nếu chúng ta không kiểm soát được tư duy của mình, chúng ta có thể nhận ra nhiều cái khó ưa ở hầu hết mọi người. Tương tự, nếu chúng ta kiểm soát tư duy tốt, nếu chúng ta nghĩ đúng về người khác, chúng ta có thể tìm thấy nhiều phẩm chất đáng mến và đáng ngưỡng mộ ở chính người đó. Chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề theo cách này. Trí óc là một đài phát thanh. Hệ thống phát thanh này chuyển các mục tin đến cho bạn qua hai kênh có ảnh hưởng như nhau, kênh B tích cực và kênh N tiêu cực. Hãy xem hệ thống phát thanh của bạn hoạt động ra sao. Giả sử hôm nay, người quản lý chúng ta gọi là ông Jack Cross. Gọi bạn đến gặp ông ta và xem xét lại công việc với bạn. Ông khen bạn làm việc tốt, nhưng ông cũng đề nghị một số ý để bạn có thể làm việc tốt hơn. Tối nay lẽ đương nhiên là bạn sẽ nhớ lại và suy nghĩ về việc này. Nếu bạn mở kênh N, người phát thanh viên sẽ nói điều gì đó đại loại như: hãy thận trọng đấy, Jack Cross đang cố làm anh bối rối. Ông ta là kẻ hay chỉ trích. Anh chẳng cần nghe lời khuyên của ông ta làm gì, cứ mặc xác. Có nhớ Joe đã nói với anh những gì về Jack Cross không? Cậu ta nói đúng đấy. Jack Cross muốn hành hạ anh như đã làm với Joe. Hãy kháng cự lại ông ta. Lần sau khi ông ta gọi anh lên, hãy phản công lại. Tốt hơn hết đừng chờ đợi nữa. Ngày mai hãy đi vào hỏi ông ta chính xác là ông ta có ý gì khi chỉ trích như thế. Tuy nhiên, nếu mở kênh P, người phát thanh viên sẽ nói những điều đại loại như: anh biết đấy, ông Jack Cross là người khá tốt. Những đề nghị của ông ta nghe có vẻ hợp lý đấy. Nếu tôi áp dụng chúng, tôi có thể làm việc tốt hơn và cải thiện vị trí của mình. Ông bạn già này đã ban cho tôi một ân huệ. Ngày mai tôi sẽ vào cảm ơn ông ta vì đã giúp đỡ. Bill nói đúng, làm việc với một người giỏi như Jack Cross thì... Trong trường hợp đặc biệt này, nếu bạn nghe kênh N, gần như chắc chắn bạn sẽ mắc sai lầm tai hại nào đó trong quan hệ với người quản lý. Nhưng nếu chuyển sang kênh B, nhất định bạn sẽ có lợi nhờ những ý kiến của ông ấy, và đồng thời bạn trở nên gần gũi với ông ấy hơn. Ông ấy sẽ đánh giá cao cuộc chuyện trò đó. Cứ thử đi rồi bạn sẽ thấy. Lưu lại càng lâu ở kênh P hay kênh N, bạn càng trở nên thích nó và càng khó chuyển kênh. Điều này đúng do một ý nghĩ, dù tích cực hay tiêu cực, sẽ khơi mào cho chuỗi phản ứng dây chuyền các ý nghĩ tương tự. Ví dụ, ban đầu bạn có một suy nghĩ nhỏ tiêu cực về giọng nói của một người, và chẳng mấy chốc bạn nhận ra mình đang suy nghĩ tiêu cực về những vấn đề chẳng liên quan như quan điểm chính trị và tín ngưỡng của người đó, chiếc xe người đó lái, thói quen của người đó, mối quan hệ của người đó với vợ, thậm chí cả kiểu tóc của người đó. Và lối tư duy như thế này chắc chắn sẽ không đưa bạn đến nơi mà bạn muốn đến. Bạn làm chủ đài phát thanh tư tưởng, vì thế hãy quản lý nó. Khi suy nghĩ chuyển sang con người, hãy tập thói quen nghe kênh B. Nếu kênh An chen ngang, hãy yêu cầu nó dừng lại rồi chuyển sang kênh khác. Để chuyển kênh, tất cả những gì cần làm là nghĩ đến một phẩm chất tốt của cá nhân đó. Theo phản ứng dây chuyền, suy nghĩ này sẽ dẫn đến các suy nghĩ khác nối tiếp nhau, và bạn sẽ cảm thấy vui. Khi chỉ có một mình, bạn mới có thể quyết định sẽ nghe kênh B hay kênh N. Còn khi đang nói chuyện với người khác, họ sẽ tác động đến suy nghĩ của bạn. Chúng ta phải nhớ rằng, phần lớn người ta không hiểu khái niệm nghĩ tốt về người khác. Vì thế, chuyện một ai đó chạy đến bên bạn, chỉ mong nói cho bạn nghe điều gì đó tiêu cực về một người mà cả hai cùng biết là rất phổ biến. Một đồng nghiệp muốn nói xấu một nhân viên khác với bạn. Một người láng giềng muốn kể cho bạn những rắc rối trong gia đình người láng giềng khác. Hay một khách hàng muốn kể thần lỗi của người cạnh tranh với anh ta, người mà bạn sẽ chào hàng sau đó. Suy nghĩ dẫn đến nhiều suy nghĩ. Điều thực sự nguy hiểm là khi bạn nghe những dị nghị về người khác, bạn cũng sẽ có cái nhìn phiến diện về người đó. Trên thực tế, nếu không đề phòng, có lẽ bạn sẽ đổ thêm dầu vào lửa với kiểu bình luận: đúng rồi mà chưa hết đâu, anh có nghe thấy. Nhưng hãy coi chừng gậy ông đập lưng ông. Có hai cách để ngăn cản người khác chuyển chúng ta từ kênh B sang kênh N. Một là chuyển đề tài càng nhanh và càng kín đáo càng tốt, bằng một ý kiến như: xin lỗi John, nhưng khi nghĩ đến điều này, mình định hỏi cậu. Hai là, hãy viện một lý do nào đó: xin lỗi nhé John, giờ mình muộn mất rồi. Hay, mình phải đi cho kịp cuộc hẹn. Cậu thứ lỗi cho mình nhé. Hãy kiên quyết lên, đừng để người khác tác động đến suy nghĩ của bạn. Luôn mở kênh B. Một khi nắm vững phương pháp chỉ nghĩ tốt về người khác, thành công lớn hơn là đảm chắc. Một nhân viên bán bảo hiểm rất thành công đã kể cho tôi những suy nghĩ tốt đẹp về người khác đã giúp anh như thế nào. Anh ta bắt đầu khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề bán bảo hiểm. Tôi thấy công việc quả là khó khăn. Trước tiên, dường như có bao nhiêu nhân viên bán bảo hiểm cạnh tranh là có bấy nhiêu khách hàng tiềm năng. Và tôi sớm học được điều nằm lòng của tất cả nhân viên bảo hiểm, đó là cứ 10 khách hàng tiềm năng thì hết 9 người nghĩ rằng họ không cần mua thêm bảo hiểm nữa. Công việc của tôi đang tiến triển tốt đẹp, nhưng không phải nhờ tôi nắm vững chuyên môn của ngành bảo hiểm. Đừng hiểu lầm tôi, điều đó cũng quan trọng. Có những người bán bảo hiểm rành các chính sách và hợp đồng bảo hiểm hơn tôi nhiều. Thực ra tôi biết, có người viết một cuốn sách về bảo hiểm, nhưng lại không bán nổi một hợp đồng bảo hiểm cho một người biết mình chỉ sống được 5 ngày nữa mà thôi. Thành công của tôi, anh ta tiếp tục, dựa vào duy nhất một điều: tôi yêu mến, thực sự yêu mến khách hàng của tôi. Hãy để tôi nhắc lại lần nữa, tôi thực sự yêu mến họ. Một số nhân viên kinh doanh bạn tôi cố giả vờ yêu mến người khác, nhưng điều này không đem lại kết quả. Anh thậm chí không thể đánh lừa được một con chó. Khi anh giả vờ, cử chỉ, ánh mắt, nét mặt của anh, tất cả đều nói lên hai chữ giả tạo. Hiện giờ khi tôi thu thập thông tin về một khách hàng tiềm năng, tôi làm những việc mà mọi nhân viên bảo hiểm làm. Tôi tìm hiểu tuổi tác, nơi làm việc, lương bổng, gia đình người đó, v.v. Tuy nhiên, tôi còn tìm hiểu một điều nữa mà phần lớn nhân viên kinh doanh không tìm hiểu, đó là một vài lý do chính đáng vì sao tôi yêu mến khách hàng tiềm năng ấy. Có thể nghề nghiệp của người ấy cung cấp lý do đó, hoặc có thể tôi tìm thấy nó ở đâu đó trong thành tích trước đây của người ấy. Tuy nhiên, tôi tìm cho bằng được lý do để yêu mến người ấy. Thế rồi cứ mỗi lần tập trung chú ý vào khách hàng tiềm năng ấy, tôi lại suy xét đến những lý do vì sao tôi yêu mến anh ta. Tôi dựng ra một hình ảnh đáng mến về khách hàng tiềm năng đó trước khi tôi mở lời nói với anh ta về bảo hiểm. Phương pháp nhỏ này rất hiệu quả, bởi vì tôi thích anh ta, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ thích tôi. Chẳng mấy chốc, thay vì ngồi đối diện, tôi ngồi bên cạnh anh ta và chúng tôi cùng nhau đề ra chương trình bảo hiểm. Anh ta tin tưởng vào sự đánh giá của tôi, bởi vì tôi là một người bạn mà không phải ai cũng chấp nhận tôi ngay từ đầu. Nhưng tôi nhận thấy rằng, miễn là tôi tiếp tục yêu mến người đó sẽ nghĩ lại, và thế là chúng tôi có thể cùng ngồi bàn công việc. Mấy tuần trước, bạn tôi tiếp tục. Lần thứ ba tôi ghé thăm một khách hàng tiềm năng khó tính. Anh ta gặp tôi ở cửa và không để tôi kịp mở miệng chào. Anh ta mắng tôi tới tấp. Không ngừng để thở, anh ta nói một tràng cho đến khi hết hơi và kết thúc bằng câu: và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Khi anh ta nói xong, tôi đứng đó nhìn thẳng vào mắt anh ta gần 5 giây, rồi bằng sự chân thành thực sự, tôi nhẹ nhàng nói: nhưng ông Ed, tối nay tôi ghé qua với tư cách là bạn ông. Hôm qua, anh ta đã mua một hợp đồng trị giá 10.000 đô la. Ruffel, nổi tiếng là vua thiết bị dụng cụ ở Chicago. 21 năm trước, khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng, giờ đây chỉ riêng ở Chicago, mỗi năm Ruffel bán được đến 60 triệu đô la thiết bị. Ruffel gặt hái được nhiều thành công là nhờ thái độ cư xử với khách hàng. Khách hàng, Paul nói, cần được đối đãi như khách trong nhà. Chẳng phải đó là cách tư duy về con người sao? Và chẳng phải đó là bí quyết thành công đơn giản nhất mà người ta có thể áp dụng vào công việc sao? Đúng là hãy đối đãi với khách hàng như khách trong nhà. Phương pháp này còn hiệu quả bên ngoài môi trường cửa hàng. Hãy thay từ khách hàng bằng từ nhân viên. Câu trên trở thành Nhân viên cần được đối đãi như khách trong nhà. Hãy đối đãi tốt nhất với nhân viên, rồi bạn sẽ nhận được sự hợp tác tốt nhất, hiệu quả làm việc tốt nhất từ họ. Hãy nghĩ tốt nhất về mọi người xung quanh, rồi bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất. Trong số những người duyệt lại bản thảo đầu tiên của cuốn sách này, có một người là bạn thân của tôi. Hiện đang điều hành công ty riêng chuyên tư vấn quản trị kinh doanh. Khi đọc ví dụ vừa nêu, anh nhận xét đó là kết quả tốt đẹp của việc yêu thương và tôn trọng con người. Để mình kể cho cậu nghe một kinh nghiệm riêng của một người bạn mình. Qua đó, cậu sẽ thấy được chuyện gì xảy ra nếu cậu không yêu mến và tôn trọng người khác. Kinh nghiệm của anh ấy rất có giá trị. Nội dung câu chuyện như sau. khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Công ty của tôi ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ tư vấn cho một nhà máy tương đối nhỏ, sản xuất nước ngọt đóng chai. Hợp đồng này khá bé bợ, trị giá đến 9.500 đô la. Khách hàng là người ít học, doanh nghiệp của anh ta đang bị thua lỗ, và những năm gần đây, anh ta còn phạm một số sai lầm hết sức tai hại. 3 ngày sau khi ký hợp đồng, tôi và một cộng sự đang lái xe đến nhà máy anh ta, cách văn phòng chúng tôi khoảng 45 dặm. Đến hôm nay, tôi vẫn không biết sự việc đã bắt đầu như thế nào, mà không hiểu sao, chúng tôi lại bắt đầu nói xấu khách hàng của mình. Trước khi nhận ra điều đó, thay vì bàn bạc cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết khó khăn của anh ta, chúng tôi lại nói về sự ngốc nghếch đã gây ra tình trạng khó khăn của anh ta như thế nào. Tôi nhớ mình đã nhận xét một câu mà lúc đó tôi cho là rất hay. Điều duy nhất giúp ông F vẫn còn đứng vững là nhờ ông ta béo. Người cộng sự phá lên cười, rồi bồi thêm một câu tương tự. Còn thằng con nữa, thằng nhỏ chắc đã 35 tuổi mà điều duy nhất giúp nó kiếm được việc làm là nó biết nói tiếng Anh. Suốt chuyến đi, chúng tôi chẳng bàn về điều gì khác ngoài việc chúng tôi có một khách hàng ngu ngốc, đần độn. Cuộc trao đổi chiều hôm đó diễn ra nhạt nhẽo. Ngẫm lại, tôi nghĩ vì một lý do nào đó, khách hàng của chúng tôi cảm nhận được suy nghĩ của chúng tôi về ông ta. Chắc hẳn ông ta đã nghĩ, mấy gã này cho mình là ngốc hoặc đại loại thế, và tất cả những gì chúng sẽ làm vì tiền của mình là cho mình những lời ngon ngọt bốc phét nào đó. 2 ngày sau, tôi nhận được thư của khách hàng này. Nó chỉ vỏn vẹn 2 câu. Tôi quyết định hủy hợp đồng các dịch vụ tư vấn của các ông. Nếu cần thanh toán các dịch vụ trong mấy ngày qua, hãy gửi hóa đơn cho tôi. Các bạn thân mến, việc tự ghi vào đầu những ý nghĩ tiêu cực chỉ trong 40 phút đã trả giá bằng hợp đồng 9.500 đô la. Đau hơn nữa là sau đó khoảng 1 tháng, chúng tôi biết được khách hàng này đã ký hợp đồng với một công ty ở miền quê để nhận sự trợ giúp chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi đã không mất khách hàng này nếu chúng tôi tập trung vào nhiều phẩm chất tốt của ông ta, và ông ta có nhiều phẩm chất tốt, hầu hết mọi người đều có. Sau đây là cách vừa giải trí, vừa tìm ra nguyên tắc cơ bản để thành công. Trong 2 ngày tới, hãy lắng nghe càng nhiều cuộc nói chuyện càng tốt và để ý 2 điều này. Ai là người nói nhiều nhất và ai là người thành đạt nhất? Qua hàng trăm cuộc thí nghiệm nho nhỏ, tôi phát hiện thấy người nói nhiều nhất và người thành đạt nhất hiếm khi là một. Hầu như không có ngoại lệ, người càng thành đạt thì càng cởi mở trong giao tiếp, nghĩa là người đó khuyến khích người khác nói về bản thân họ, quan điểm của họ, thành tích của họ, gia đình của họ, công việc của họ, những rắc rối của họ. Sự cởi mở trong giao tiếp mở đường dẫn đến thành công lớn hơn theo 2 cách sau. 1. Chiếm được cảm tình của bạn bè. 2. Giúp bạn biết người khác rõ hơn. Hãy nhớ rằng, người bình thường thích nói về bản thân hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này. Khi bạn cho anh ta cơ hội, anh ta thích bạn ở điểm đó. Cởi mở trong giao tiếp là cách dễ nhất, đơn giản nhất và chắc chắn nhất để chiếm cảm tình của bạn bè. Và lợi ích thứ hai quan trọng không kém là biết nhiều hơn về người khác. Như khoasachnói.com.vn đã nêu trong chương 1, con người là đối tượng nghiên cứu của chúng ta trong phòng thí nghiệm về thành công. Càng biết nhiều về họ, quá trình tư duy của họ, ưu điểm và nhược điểm của họ, lý do vì sao họ hành động, chúng ta càng được chuẩn bị tốt hơn để tác động đến họ một cách hiệu quả, theo hướng chúng ta mong muốn. Sau đây là một ví dụ, một công ty quảng cáo ở New York. Giống như mọi công ty quảng cáo khác, dĩ nhiên là chuyên về lĩnh vực nói cho công chúng biết lý do vì sao nên mua sản phẩm mà họ quảng cáo. Tuy nhiên, công ty này còn làm một việc khác nữa. Mỗi năm, họ yêu cầu những người viết lời quảng cáo dành ra 1 tuần, đứng sau quầy hàng để lắng nghe những điều người ta nói về sản phẩm mà công ty quảng cáo. Việc lắng nghe mang lại nhiều ý tưởng cần thiết cho người viết lời quảng cáo để viết được những mẫu quảng cáo hay hơn, có hiệu quả hơn. Nhiều doanh nghiệp cấp tiến hành những cuộc phỏng vấn tạm gọi là cuối cùng với những nhân viên sắp thôi việc. Lý do không phải để thuyết phục những người này ở lại công ty, mà để tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ ra đi. Khi đó công ty mới có được những cải thiện quan trọng. Trong quan hệ với nhân viên ở lại, việc lắng nghe đem lại kết quả tốt đẹp. Việc lắng nghe cũng có ích cho nhân viên kinh doanh. Nói đến một nhân viên kinh doanh giỏi, người ta thường nghĩ đến một người nói giỏi hoặc một người mau miệng. Thế nhưng, các giám đốc kinh doanh lại không bị ấn tượng bởi một người nói giỏi bằng một người nghe giỏi, một người có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời mong muốn. Đừng làm người ham nói, Hãy lắng nghe, tranh thủ tình cảm của bạn bè và tìm hiểu họ. Sự nhã nhặn lịch sự trong từng mối quan hệ với người khác là liều thuốc an thần tốt nhất mà bạn có thể dùng. Không chế phẩm thương mại nào đạt hiệu quả thư giãn bằng 1/10 việc làm những điều nho nhỏ cho người khác. Nghĩ tốt về người khác giúp xua tan thất vọng và stress. Nói tóm lại, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến stress là những mối ác cảm đối với người khác. Vì thế, hãy nghĩ tốt về người khác và rồi bạn sẽ thấy thế giới này tuyệt vời biết bao. Khi mà việc không tiến triển đúng theo ý muốn của bạn, thì đó chính là lúc để kiểm tra xem bạn có nghĩ tốt về người khác không. Cảm nghĩ của bạn ra sao khi không được thăng chức hay khi bạn không giành được một chức vụ trong câu lạc bộ của mình. Hãy nhớ điều này, cách bạn suy nghĩ khi thất bại quyết định quãng đường dẫn đến thành công của bạn. Câu trả lời nghĩ tốt về người khác khi mà việc diễn ra không theo ý muốn xuất phát từ Benjamin Pilate, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế kỷ của Mỹ. Pilate xuất thân từ những hoàn cảnh hết sức bình thường, đã vươn lên trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn thép Hoa Kỳ, đã phát biểu thế này: điều đó phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận vấn đề. Ví dụ, tôi chưa bao giờ gặp giáo viên nào mà tôi không thích. Tất nhiên, tôi cũng từng bị phạt như bao học sinh khác, nhưng tôi luôn cho rằng đó là lỗi của tôi và tôi đáng bị phạt. Tôi cũng yêu mến mọi ông chủ trước đây của tôi. Tôi luôn cố làm họ hài lòng và làm nhiều hơn những gì họ mong đợi nếu tôi có thể, chưa bao giờ ít hơn. Tôi đã trải qua những lúc thất vọng, những lúc tôi rất muốn được thăng chức, nhưng người khác lại giành mất vị trí đó. Song tôi không bao giờ nghĩ mình là nạn nhân của những trò ma mạnh ở cơ quan, định kiến hay đánh giá tôi của ban lãnh đạo. Thay vì giận dỗi bỏ đi, tôi suy ra mọi việc. Rõ ràng người kia xứng đáng được thăng chức hơn tôi. Tôi có thể làm gì để bản thân mình xứng đáng hơn ở cơ hội tới? Đồng thời, tôi không bao giờ oán trách bản thân khi gặp thất bại, cũng như không hề phí chút thời gian nào để tự sỉ vả mình. Hãy nhớ đến Benjamin Pilate khi mà việc không tiến triển như mong muốn. Bạn chỉ cần thực hiện hai việc sau. 1. Tự hỏi bản thân, mình có thể làm gì để xứng đáng hơn ở cơ hội tới? 2. Đừng lãng phí thời gian và công sức vào việc chán nản, đừng tự trách mình, hãy lên kế hoạch để chiến thắng vào lần sau. Tóm lại, hãy áp dụng những nguyên tắc sau. 1. Làm cho bản thân được nâng lên nhẹ nhàng hơn, hãy trở nên dễ mến. Tập trở thành mẫu người được mọi người yêu mến, điều này giúp tranh thủ được sự ủng hộ của họ và tiếp nhiên liệu cho chương trình xây dựng thành công của bạn. 2. Chủ động xây dựng tình bạn, tự giới thiệu mình với người khác mỗi khi có cơ hội. Phải đảm bảo là bạn biết rõ tên người khác và chắc chắn người đó cũng biết rõ tên bạn. Hãy gửi vài dòng cho người bạn mới mà bạn muốn tìm hiểu rõ hơn. 3. Chấp nhận những khác biệt và thiếu sót của con người. Đừng đòi hỏi ai đó phải hoàn hảo. Hãy nhớ rằng người khác có quyền được khác biệt với bạn và đừng làm người sửa lưng người khác. 4. Bật kênh B, kênh chuyên phát những tư tưởng tích cực. Hãy tìm những đặc điểm để yêu mến và hâm mộ một người, đừng tìm những đặc điểm để ghét họ. Và đừng để người khác làm bạn có thành kiến về người thứ ba. Hãy nghĩ tốt về người khác, rồi sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp. 5. Tập cởi mở trong giao tiếp. Hãy hành động như người thành đạt. Hãy khuyến khích người khác nói. Hãy để người khác kể cho bạn nghe về bản thân họ, quan điểm của họ, thành tích của họ. 6. Tập nhã nhặn lịch sự mọi lúc mọi nơi. Điều này làm người khác cảm thấy dễ chịu hơn, và nó cũng làm bạn cảm thấy dễ chịu hơn. 7. Đừng đổ lỗi cho người khác khi gặp trở lực. Hãy nhớ rằng cách bạn suy nghĩ khi thất bại sẽ quyết định quãng đường dẫn đến thành công của bạn.